con nhà mà có dòng dõi. Thì cho nên cái bà này bà ước vọng cho con bà. Và thứ nhất là cái người con ấy học giỏi, tài cao, tốc độ lớn. Thế cho nên cái ước vọng của bà càng cao. Nên lớn lên nó làm nên sự nghiệp rất là lộng lẫy lung linh. Thế nhưng mà nó lại ưng một cái bà mà có ba bốn đứa con rồi. Cho nên cái bà mẹ này không chịu. Thế là nhất định hai mẹ con không chịu. Vì nó nhất định nó cứ cưới cái bà kia, bởi vì nó là tài giỏi, nó có địa vị lớn ở trong xã hội. Cho nên nó cứ cưới cái bà kia. Thì bà mẹ phải ở riêng. Mà cái bà kia là bà biết. Đó, thành một cái gia đình mà người ta gọi là đại hạnh phúc, trở lại thành một cái đám tay vô cùng cho cái bà mẹ đó. Nhanh nhàng thầy thấy là chúng bác còn nhiều chuyện lắm, nói không hết. Quá, cho nên chỗ nào mẹ con là bà mẹ. Cái người con ấy mẹ cho mẹ ngập tay như thế, đắng như thế, nhưng mà vẫn ở trong nhà lầu vẫn cứ xe hơi đưa vợ đi chơi với ba cái đứa con sinh hạ bạn nhau đi chơi, trong khi mẹ nhận đắng nhận cay phải ở riêng, bởi vì không chịu nổi cho nên phải ở riêng mà phải âm thầm một mình. Thế thì vậy cái từng mẹ con nó có thật là tâm hồn, cho nên thế ra nó không có gì là sự thật cả. Đấy, thầy nêu một cái thí dụ cho từng mẹ con là một cái mà thân nhất, người ta gọi là biển hồ lai lá, thân nhất, sâu nhất. Nhưng mà nếu mà không vừa cái ngã ái của người ta thì nó cũng thành biến thành là cái biển lửa, thành đắng, thành là cái đắng cay. Thế cho nên không, ở thế gian này không có gì là sự thật. Cái người nào thấy được như vậy, có cái chánh kiến mà thấy được như vậy, thì cái người cái tâm sẽ bình an, không trụ vào cái gì, không thiết một cái gì, không cần một cái gì, thì cái người ấy mới bình an được. Nếu còn trụ vào cái thân thì còn cùng với cái thân này mà lo mất lo còn. Nếu mà còn trụ vào cảnh là con, là thầy, là bạn, là sự này, là sự kia, thì cùng với cái, thì trước cái vô thường ấy mình không thể bình tĩnh được. Thế cho nên cái tâm mà còn trụ mà còn cho là sự thật, những cảnh ở thế gian mà còn cho là sự thật, thì cái tâm ấy không thể bình an. Cho nên phải có tập thấy rõ thì cái tâm không. Cái gì hôm nay họ đến họ nói với mình những cái chuyện mà coi như là quý lắm, thế nhưng mà ngay cái lúc bây giờ thì cũng cứ tùy thời tùy duyên mà sống. Nhưng cái vị có tứ niệm xứ là đã biết rằng không có gì thật, cho nên đến khi nó đổ nhào một cái người ta bình an. Trước cái vui thường của thế gian người ta không đến nỗi đau khổ. Ở thế gian này gọi là cái biển khổ ấy là vì đâu? Thực ra cái thế gian này nó không khổ. Các Bồ Tát các ngài ở trong thế gian này các ngài vẫn vui. Thế nhưng mà nó khổ là ở cái chỗ mình tưởng nó thật. Cho nên cái tâm của mình yêu ghét mình giận thương đau buồn tuổi đủ thứ với cái thế gian này, cho nên mình gọi nó là cái biển khổ. Cái sự thật ra nó chả có gì là sự thật, thì làm sao nó có khổ. Khổ chính ở cái chỗ cái tầm con mắt của mình đối với cái cảnh này cho là thật, mà cảnh nó đã vô thường, vô ngã, nó đã không có sự thật, mà mình cứ cho nó là thật, rồi mình cứ khư mình nắm chặt lấy, thì làm sao mà mình thoát được những cái đắng cay. Thế cho nên cái vị này sống quán cái tánh sanh khởi cả ở trên thân, sống cái tánh sanh, quán cái sanh, cái diệt, diệt tận ở trên thân, rồi tổng quát là thấy tất cả chỉ là cái sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Mà thấy ngay cái thân mình, bởi vì chúng ta có cái thói quen, tất cả phàm phu có cái thói quen khư khư cho cái thân này là đúng, là thật, là mình, là ta. Thế cho nên quán ngay cái thân này, mà một khi tỉnh được, ở chính cái thân mình tỉnh được cái vô thường vô ngã, thì các cảnh ở bên ngoài đối với mình nó cũng thành như cái mây bay gió thổi, không quan hệ. Trên thân vị ấy an trụ chánh chi với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Hôm vừa rồi thầy có đặt thầy có nói đã nói với chị em về cái chuyện cái từng lớp của chữ chánh trí chánh niệm, chánh trí chánh tuệ. Thầy đã nói rõ, hôm nay thì nói lại biết đúng cái sự thật. Chữ chi nghĩa là biết, do mình học hết mà biết, do thầy giảng mà biết, do chị em nói mà nghe mà biết. Từ lúc đầu là do sáu giác quan của mình mà mình thành ra cái biết. Thế rồi đến chánh nguyện là cái này,
mình
đạt
đến chánh niệm là mình nhớ suốt
cả ngày đi đến và mình nhớ chi là niệm. Chỉ biết thôi, biết rồi quên, đó chỉ là cái biết. Thế vì thế cho nên bây giờ mới phải niệm, cho nên gọi là tứ niệm xứ, tức là bây giờ phải niệm, tức là tập nhớ, nhớ thế nào để đừng quên. Thế chỉ cho nên gọi là chánh niệm. Thế giờ thế nào là chánh trí?
Chánh trí
nghĩa
là nhớ được rồi mới có trí tuệ.
Trí trước rồi đến chánh tuệ là cái tầng thứ tư, chia ra làm bốn gam.
Có trí tuệ mới là có trí rồi mới hoàn
hảo. Thôi để ý cái này, chánh trí xong rồi đến chánh niệm, rồi đến chánh trí, rồi đến chánh tuệ. Ta chia cái chữ cái trí sáng của chúng ta nó có bốn tầng. Trước hết chúng ta sẽ chi, chi là biết thôi, biết rồi đóng góp sách lại quên hết. Để chúng ta phần đông chúng ta học ở nhà trường là biết thôi, còn đây Phật yêu cầu chúng ta cái biết này nó phải đi đến cái miệng. Miệng nghĩa là nhớ không có quên. Biết cái thân này nó sẽ tan rã, nhưng mình đã biết vì chị em chỉ cần chỉ biết, cho nên là đến chốc nữa nó không nhớ nữa. Cho nên là cái người đối trước mặt mình có một cái gì trái ý mình là mình giận. Bởi vì sao mình giận? Bởi vì mình nhớ, mình quên, không nhớ đó là cái đống thịt sẽ hóa rồi. Nhưng nhớ là cái người trước mắt mình họ sẽ rồi ngày mai bỏ vào quan tài nó sẽ thối rữa rồi thành ra đống thịt mùn tàn, đống xương nó long rục. Nhớ như thế mình có hờn có giận cái người nữa không? Đó mà cả sao chúng ta vẫn còn hờn còn giận là vì chúng ta chỉ biết thôi chứ chúng ta chưa có nhớ. Nhớ được đấy thì không có hờn có giận được. Cho nên đây tập nhớ, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Thế thì chúng ta niệm nghĩa là tập nhớ, sáng quan sát, chưa quan sát, chiều quan sát, mà sống với cái sự quan sát này. Thế cho nên chúng ta tập nhớ. Thế nhớ được cái sự thật như thế thì không có tham sân si nữa. Bởi vì không có si, thế nhớ được là không có si, mà không có si thì không có tham, không có giải. Thế cho nên cái tầng thứ hai, từ cái biết đi đến cái miệng, rồi đi đến cái gì? Cái trí. Cái nhớ mà nhớ được bền, nhớ được rõ, thì cái người mà lúc nào cũng biết tất cả những các người ở xung quanh chúng ta sửa soạn vào quan tài, sửa soạn long dụng hết cái miệng đang nói kia là cái hàm ấy sắp long ra rồi, thì cái người ấy ta nhớ như vậy lúc nào ta cũng nhớ. Ê, thì cho nên trong cái cách sự sống ở trong đời người ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát, bởi vì không vướng không bận đối với mọi người tha thứ tội nghiệp. Cái thân sắp thối rữa ra rồi mà còn không biết, mà lại còn tạo cái lỗi này, tạo cái tội kia. Nhớ như vậy có giận hờn nữa không? Đấy, thì cái người ấy là người có trí. Thế cho nên đáng nhẽ tổ nói là đáng nhẽ cái tứ niệm xứ phải gọi là tứ trí xứ, là bốn trí tuệ, thấy được bốn nơi như thế. Nhưng mà không gọi là trí mà gọi là niệm, bởi vì cái pháp môn này dạy cho các phàm phu đang ở cái chỗ mê muội tối tăm, bây giờ mới tập nhớ đến cái sự thật, cho nên gọi là tứ niệm chứ không gọi là tứ trí. Tứ niệm xứ không phải, không gọi là tứ trí xứ, nhưng mà thật ra đây cái thể chất của cái tứ niệm xứ này là trí tuệ. Thế đó là từ trước hết là từ chữ chi, xong đến chữ, xong là lên đến niệm, rồi lên đến trí, rồi lên đến gì, đến tuệ là thành tịnh. Tuệ tức là người có cái trí, có cái chỗ biết này, mà coi như nó đã thấm vào cái người nó hoàn toàn, thì cái người ấy với cái biết này là một chứ không phải hai nữa. Cho nên trong cái xử sự, trong cái đối tác với tất cả chúng sanh, các ngài bởi vì có cái tuệ cho nên các ngài để độ chúng sanh được. Thì thầy học ở trong sứ độ luận các ngài giảng rằng chúng Bồ Tát đem cái tâm tận tình đối với chúng sanh, thì chúng sanh ấy đem đáp lại bằng cái sự bội bạc. Bồ Tát thì khen ngợi họ, đưa họ lên, khuyến tiến tán thán để cho họ phấn khởi họ lên, thì họ chỉ tìm cách trở về nhục Bồ Tát. Bồ Tát đem hết cái sự lợi ích, từ cái vật lợi ích vật chất cho đến tinh thần để trao cho chúng sanh, thì chúng sanh nó chỉ đem những cái sự phá hoại đến cho Bồ Tát. Nhưng mà đối lại với tất cả cái đó thì Bồ Tát phát đại nguyện, chính vì những chúng sanh này mà tu nguyện được vô thượng Bồ Đề. Đã không hờn, không phiền, không giận, tại sao? Bảo giới. Tại vì các ngài là tuệ. Đấy, bản chất của các ngài là trí tuệ, cho nên cái cách xử sự, xử sự của các ngài là như thế. Còn chúng ta còn phiền còn giận là bởi vì đúng cái nguyện chúng ta còn chưa có, nó chứ không chỉ là đã nói đến trí, không chỉ là nói đến tuệ. Bây giờ mình mới tập học đến chữ nguyện. Thế xong rồi đến chữ nguyện là cái biết, nhưng mà người luôn luôn nhớ chứ không quên, đó là chữ niệm. Rồi khi mà cái niệm ấy nó đã thành ấy thì gọi là trí, cái nghĩa là bậc trí, mà cái trí nó viên mãn ấy thì thành là cái tuệ. Cho nên có bốn tầng như thế. Vì thế cho nên ở đây gọi là tứ niệm xứ. Tuy rằng cái tứ, cái thể chất của niệm xứ này là trí tuệ, nhưng không gọi là tứ trí, mà cũng không gọi là bốn tuệ, mà gọi là bốn niệm. Tại sao gọi là bốn niệm nhỉ? Chữ thiện, đức Phật. Đây là một bài thuốc để chữa bệnh cho phàm phu. Mà phàm phu ấy thì nó chưa biết, bây giờ nó biết nhưng nó cứ quên, như cái nước chảy ở kia, con đã cầm con dao con chém thì cái nước, thì nước chém xuống thì nó đứt đôi rõ ràng, nhưng con biết nhớ con dao lên thì sao? Yeah. Nó bắt đầu vào đấy, thì chúng mình như thế. Lúc nào giờ sách ra học thì tựa hồ như mình giỏi lắm, nhưng mà đóng sách lại lên là thôi là y nhiên làm cả phàm phu. Thế cho nên gọi là tứ niệm, tức là trình độ cái thuốc, cái đô để cho bọn phàm phu uống. Trên thân vị ấy an trụ chánh chi, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Đoạn này xong rồi. Tùy theo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời, thiện hỷ nương tựa vào một cái gì cả. Thầy thường kể chuyện cho những vị mà thọ tam quy, thầy thường kể chuyện cái ông trưởng già có bốn người bạn. Ai nhớ cái đám thích xòa và ai nhớ không? Thì mặc gì? Nghĩa là ông có thương cả bốn đứa, nhưng mà mỗi người ông thương một kiểu. Người số một ấy thì thương bằng cái sự chiều chuộng, nó muốn gì thì chiều cho nó được đấy. Còn người bạn thứ hai ấy thì thương bằng cái sự phải gần bên cạnh, chứ hễ mà rời ra là lo lắng sợ hãi. Thế người bạn thứ ba, cái thương của cái người thứ ba là thương cái kiểu thế nào? Mỗi người ông thương một kiểu, nhưng người nào ông cũng thương cả.
Nhưng mà bạn thứ ba đó thì ông thương kiểu nào xa cũng được, nghĩa là ông không thương cái kiểu thứ hai, nhưng mà ông thương cái kiểu thứ ba là ông quý là sao?
Như ruột thịt, như máu mủ, như chân tay.
Nghĩa là người ta khổ thì ông cũng khổ, mà người ta vui thì ông cũng vui. Ông cứ coi cái khổ cái vui của cái người ấy như cái khổ cái vui của chính mình. Thế thì ông có ba cái kiểu thương đó. Còn cái người thứ tư,
người thứ tư thì ông hờ hững và
để không đến nỗi nào anh đến thì tôi cũng sẵn sàng, tôi đón tiếp anh. Nhưng mà nếu mà anh không đến thì tôi còn phải lo ba cái vị kia, cho nên không có thời giờ mà đi tìm anh. Nhưng mà nếu anh đến thì tôi cũng có một chỗ tôi tiếp đãi, chứ không phải để đến nỗi nào tôi ngã phủi đó, đó thì có bốn người bạn. Thế rồi ta ông trình đã bị cái tai nạn. Tất nhiên là khi mà ông bị cái vận hạn lớn, nhà vua bắt vào tù, thì ông trong cái sợ hãi lớn nhất ấy, ông đi tìm những người bạn để ông than thở. Thì cái người bạn thứ nhất nó giải ngờ làm sao? Cái người bạn thứ nhất thì nó không phải là đúng rồi. Tôi cũng cảm ơn ông đối với tôi thật tốt. Thế nhưng mà tôi bất lực, tôi không có khả năng làm gì được hỗ trợ ông cả. Thế chứ không phải là nó phủ nhận, nhưng mà nó bảo tôi bất lực. Thế còn cái ông bạn thứ hai ấy, thì nó tệ nữa, nó lạnh như tiền. Nó bảo rằng tôi ở đời này thiếu gì người, chẳng có ông tôi có người khác. Chả thiếu gì người mà quý chuyện tôi. Thế nó đáp lại với ông là thế. Thế đến cái người thứ ba thì làm sao?
Người bạn thứ ba thì cũng khóc lắm.
Người bạn thứ ba nghe cái tin như thế thì khổ đau, khóc, khóc ngất đi. Làm sao? Các bạn thứ ba này người ta vội vàng mặc áo, người ta đi đưa cái ông này đến tận cửa quan, ta đưa đến tận cửa quan rồi đứng trước cửa quan thì người ta bắt cái ông này vào rồi, thì cái người thứ ba này đứng ở cửa cổng khóc, khóc bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà rồi thì cũng phải có bổn phận, người này phải về cây ruộng, người kia phải về vật vải, mỗi người phải có cái bổn phận của mình. Cho nên dần dần tôi cũng bỏ qua. Tôi còn người bạn thứ tư. Cái người bạn thứ tư thì vừa nghe tin ông này bị một cái thì người ta luồn đến ngay cái chỗ cái ông mà xử cái việc này á, người ta tới người ta cãi cho cái ông này được tránh án, được tha về. Mà thật nói là tất cả chúng ta không chừa một đứa nào, đều có bốn người bạn đấy hết. Bây giờ tìm xem bốn bạn của mình đâu, xem bốn của con, cho nên con yêu quý nó cách nào. Đúng rồi, nhớ má quá, lên thương cái thầy đi, bệnh xin phép về chữa bệnh. Chị là liền đi về, không có tiền cũng vay chị em đi về. Thì đấy là người bạn thứ nhất, tức là cái thân của mình. Cho nên cái thân của mình ít người mà có đủ cái trí tuệ để biết sửa chữa những cái thói quen xấu. Phần nhiều là cứ nó muốn gì cũng chiều, cho đến nỗi đâm ra xì ke ma túy, đâm ra cờ bạc, bao nhiêu cái thứ độc hại mà cũng cứ mua lấy vào thân, bởi vì chiều nó muốn gì chiều nó. Không ít khi mà có người biết sửa trị cái thân, biết huấn luyện cái thân. Vì vậy cho nên bây giờ phải học tứ niệm xứ để tỉnh ra, mà đừng quá nuông chiều mà. Thứ nhất tức là cái đạn mà mình chiều tùy ý nó thích gì cũng cho nó được vừa được lòng. Rồi bạn thứ hai của tài của mình thì bây giờ đây mà ở ba má ở nhà, mà bây giờ trong quỹ không có đồng xu nào, trong nhà có lo không? Có lo không? Ngay đến chùa chúng ta đây này, mà thường thường các quý hòa thượng hay những các vị mà đến thăm cứ hỏi là lấy gì mà ăn, tương lai người làm sao mà sống. chính là cái ngày đó hộ cho chúng mình. Cần nhiều người chúng ta nương tựa đồng tiền, cha mẹ cho con đi học, nghĩ đến cái chuyện cho con nên người đạo đức luân lý thì ít, mà số đông ấy là để cho nó học cho nó có chữ nghĩa, lớn lên nó có bằng cấp rồi nó mới có tiền bạc, nó mới kiếm được nghề làm ăn, nó mới sung sướng. Thế cho nên chúng ta cái số một là nương tựa cái thân, lấy cái thân làm bản mệnh của mình. Thế cái thứ hai ấy là nương tựa đồng tiền, cho đồng tiền là nó không có là không xong, cho nên thương yêu cái người bạn này lúc nào có thể gần, để có tiền bỏ túi, ở trong túi hay ở trong quỹ thì yên tâm, còn không có đồng nào thì lo lắng sợ. Đó là người bạn thứ hai. Còn người bạn thứ ba là tình ái. Ai mà không có cha già mà không có con thì gọi là người cô quả, cô độc. Còn con mà không có cha mẹ thì gọi là mồ côi. Thì cho là đây là một cái khổ lắm, một cái bất hạnh ở thế gian. Thế cho những người nào mà không có bạn bè, sống cô đơn như các cơ sư mà sống cô đơn một mình ở trong rừng thì người ta bảo là đủ hóa giải. Như Đức Thích Ca mình mà khi mà bỏ cha mẹ vào rừng đi tu thì bà Gia Du và bà mới đủ hóa giải. Thế thì chúng ta ở thế gian này cứ có nương tựa, có ba cái chỗ nương tựa chính là gì? Thân, chính cái thân mình làm nơi nương tựa, lấy cái tiền bạc làm nơi nương tựa, và lấy tình ái làm nơi nương tựa. Người nào mà có đủ cả ba cái thứ này ấy, thì đó, cho nên người ta cứ vẽ ông Phúc Lộc Thọ đó, là cái sự ước mong, mong cái thân mình mạnh khỏe đầy đủ sống lâu, mong cái tiền của trong nhà có nhiều, rồi lại con cái bạn bè đông, người gọi là người hạnh phúc. Đó là ba nơi nương tựa của thế gian. Thế còn cái người bạn thứ tư là cái gì ba? Tư là cái những cái điều lành, cái những cái điều lành mà mình đã làm. Làm phước đó, là làm phước. Thế thì bây giờ nói đến cái vật hạng của cái ông trưởng già đó. Thì ông trưởng già bị vua quan bắt, tức là như chúng ta ai cũng phải tới cái ngày cuối cùng, là cái ngày mà cả coi như hết tuổi thọ, gọi là cái chết. Thì đến cái giờ chết ấy là cái mà người ta sợ hãi nhất. Thì đến cái giờ chết thì cái thân này là cái thân mà mình chiều nó lắm, nó muốn đi đâu được, nó thích cái áo là phải kiếm xây sở may cái áo cho nó muốn cái gì cũng cho nó chiều nó. Thì lúc mà khi mà cái người tới cái ngày giờ phải chết là cái sợ hãi nhất, thì cái thân nó dạy người làm sao? Thân này nó bất lực, là bởi vì người ta bỏ nó vào quan tài rồi, cái việc của nó là để tan rã để trả về đất, thì làm sao nó cứu được mình? Cho nên cái người bạn số một, người đời nương tựa là sai. Người bạn thứ hai là gì? Tiền của cái tiền của vàng bạc châu báu đó, nhưng đến cái lúc mà mình nhắm mắt chết thì sao? Nó sang tay người khác. Cho nên nó bảo ở thế gian này chứ thì người quý chuộng tôi đâu có phải một mình ông. Cho nên mình quý nó bao nhiêu thì quý cho nó có lạnh như tiền. Các cụ đã đặt tên là lạnh như tiền. Thế rồi còn người bạn thứ ba là cha mẹ, bạn bè, vợ con, những các thứ tình ái của thứ ba, làm sao mà lại không nương tựa được? Đến khi cái thân mình nó chết, tới cái lúc vận hạn lớn nhất của đời thì cha mẹ, bạn bè làm gì? Chỉ khóc thôi. Khóc rồi đưa đến cái chỗ nấm mồ, đưa đến cái chỗ chôn. Thì khi người ta chôn xong rồi, thắp ba nén nhang, chắp tay vái, thì các tổ nói là nhất từ và kiết chia ly. một khi chắp tay vái cái nấm mồ ấy là không bao giờ gặp nhau được nữa. Tại sao không gặp được nhau nữa nhỉ? Thiện tuệ. Nó chỉ biết nhau bằng cái hình tướng giả bên ngoài. Đến khi cái hình tướng giả nó tan rã đi rồi, thực ra tự chiếu có về đứng bên cạnh mình cũng không biết, không thấy. Thế cho nên là chỉ biết nhau qua cái hình tướng giả của cái mặt này, da thịt này thôi. Thì cái mặt này, da thịt này nó phải tan rã đi, cho nên mẹ con cứ gặp nhau không biết, bạn bè rồi thành khóc. Thế như vậy thì có nương tựa được không? Thế cho nên cái chỗ nương tựa là của người đời không đúng. Người đời nương tựa vào cái thân này thì nó là cái phải tan rã trả về đất. Người đời nương tựa vào tiền bạc, tiền bạc ấy nó không có giúp mình được thoát được cái sinh tử luân hồi. Mà người đời nương tựa cái tình ái thì số phận của thế gian là chi ly, làm sao nương tựa được đấy. Thế cho nên cả ba cái thứ nương tựa của thế gian đều là không phải, không phải cái chỗ nương tựa. Chỉ có người thứ tư là người ta một lòng đã cứu được cái người này. Khi mà tới, khi cái thân này tan rã, cái thần thức về cái chỗ âm cung, vua Diêm La xét xử cái tội phước. Nếu cái người này làm tội thì sẽ đi đầu thai các ngả khổ. Nhưng nếu cái người này mà làm nhiều phước thì vua Diêm La làm gì? Đầu phước ức thì vua Diêm La làm gì? Thì dĩ nhiên là vua đón trước, rồi vua cung nghênh đưa lên cõi trời, cõi người để ở một cái địa vị cao xa. Thế như thế thì cái gì nó cứu được mình? Đó, chỉ có cái phước cái lành là cứu được mình. Thế nhưng mà làm lành làm phước thì phải có trí tuệ mới biết thật cái gì là lành, cái gì là không lành. Thầy cứ lấy cái thí dụ cho các cái bà, như là ngày xưa bố mẹ chết thì cứ làm sâu làm bò để đãi cả làng, gọi là người con có hiếu, gọi là người có phước và người lành. Nhưng mà bây giờ học Phật thì Đức Phật có khen cái thứ lành hay không?
Không.
Phật bảo là tội, tội ác, bất hiếu với cha mẹ. Thế cho nên cái lành với cái thiện nó lại tùy cái quan niệm. Cho nên phải học theo Phật mới biết cái gì thật là lành, cái gì thật là phước. Nếu làm lành, làm phước đúng như sự thật thật như lẽ phải thì mới cứu được thật, mới là cái chỗ nương tựa. Tự không nương tựa được thì chúng ta Phật dạy chúng ta phải nương tựa về đâu? Phật cứ khuyên chúng ta là thế gian những cái chỗ nương tựa của người đời là không đúng, không phải là nơi nương tựa, mà chúng ta phải quay về nương tựa Phật pháp và tăng, đó mới thật là nơi nương tựa. Tùy theo sống không nương tựa, không nương tựa như thầy vừa nói. Nếu mà nương tựa vào cái thân thì nó xa, thì mình sẽ khổ, bởi vì lo cái thân này khi còn khi mất. Thế mà nếu mà nương tựa vào cảnh ở bên ngoài, bạn bè của cải thì sao? Thì sao? Thì mất thường à, thì mình không có thể yên ổn được. Thế cho nên tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Làm thế nào thì chúng ta không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời, tịnh tâm, để cho cái vị tỳ kheo này có thể không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Chỗ nào thầy hỏi sẽ làm thế nào? Phải học tứ niệm xứ và phải sống với tứ niệm xứ. Tại làm sao chúng ta học tứ niệm xứ, sống với tứ niệm xứ thì ta lại có thể lập không nương tựa một người nào, không chấp trước một vật gì ở đời, tịnh giới. lâm dụng rồi, con nguồn cửa nó nữa không?
Thế nào?
Học thứ niệm xứ con thấy ba má con cũng sắp sửa rồi, cũng thành không. Vậy thì có tin rằng mình phải nương tựa được cha mẹ mãi không? À đó. Thế cho nên khi học tứ niệm xứ thì con không nương tựa một người nào, một vật nào. Chẳng những không nương tựa mà cũng không chấp chiếc một cái gì là thật cả. Cái người ta đến người ta bảo ui già, có cái bản nhạc cái tuyệt diệu. Thế thì mình liền biết làm sao? Bà nói lão. Bởi vì nhạc là cái gì? Và lấy cái âm thanh đó nó xếp vào với nhau. Mà chính những cái âm thanh ấy nó có bản chất không? Thế thì làm gì có nhạc? Đấy, thì cái làm sao mà nó còn có tuyệt diệu được? Cho nên chẳng đọc được. Thì có khi người ta chị trong chị em ấy bảo nhận bảo rằng cái áo tôi đẹp lắm, quý lắm, mặc vào là danh giá lắm. Thì con nghĩ sao? Cái áo nào mà mặc vào một cái sắc chết mà nó thành cái sắc chết ấy trở nên danh giá được không? Thì cho nên con biết là không có. Thế gian này không có gì tin tưởng được cả. Bây giờ thế tôi không tin tưởng gì cả, rồi thành ở làm sao? Rồi thành ở con người chán quá cái đắp chăn đi ngủ cả ngày. Thì tức là mình không có bị, không nương tựa một cái gì, không vướng mắc một cái gì, mình thành như thơ. Nhưng mà như thế mới được một nửa, nghĩa là biết là cái giả đi vứt đi, không bị cái giả nó đánh lừa, tiêu được ba cái độc tham sân si. Nhưng mà thầy nghĩ lớn học chỉ mới được thế thì mới có một nửa, cho nên thầy cần phải đến học tứ niệm xứ xong đến mùa xuân ấy, thì chúng ta học cái gì để thấy cái thật, mình thật là cái gì, thân thật là cái gì, tâm thật là cái gì, cảnh thật của mình là cái gì, để mình sống với cái đó. Thế cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để thấy những cái giả, đừng để nó đánh lừa, rồi lại phải học lên đại thừa để nhận lấy cái thật mà sống với cái thật. Rồi mình dùng cái thân tâm cảnh thật của mình để làm cái gì là ích, thì như thế thầy nghĩ nó đủ cái sự an vui. Thế nếu chỉ mới biết cái giả mà không biết cái thật thì con người vẫn bơ vơ, tựa hồ như đã có cái, đã là may mắn lắm là đỡ được bao nhiêu cái khổ. Nhưng mà thầy nghĩ như vậy chúng ta kẻ phàm phu, bởi vì học tự học là nó cũng chỉ đúng phần nào thôi, uống thuốc để cho nó đỡ được cái bệnh thôi, còn cái rất bệnh đấy, thì chúng ta phải có. Cho nên nếu mà chỉ học tứ niệm xứ biết được cái giả để bỏ đi thì sợ chúng ta chưa nắm được cái thật thì cái đời sống chúng ta nó vẫn chưa thật. Thì các thánh học tới đây ấy, là nhập niết bàn, nhưng mà về sau Phật có khen niết bàn không? Lúc đầu thì Phật chỉ cái đường dù sao là thánh trong thiên hạ, nhưng mà làm thánh mà chưa phải là thật, cho nên phải học thêm đại thừa, nhận được cái chân tâm bản thánh, nghĩa là biết mình thật là cái gì, thì khi ấy gọi là ông Phật. Thế cho nên đức làm ông Phật không phải là làm một cái gì khác lạ, mà chỉ là trở về thấy đúng được mình, sống với mình và cái đời sống chân thật của mình. Thân mình là cái gì, tâm mình là cái gì, cảnh của mình là cái gì, mà sống ứng với sự thật. Thì như thế gọi là mình thành Phật. Mà cái con đường trở về ấy của chúng mình ấy, nó hơi dài và nó hơi dày đó. Phải có những các vị mà tập tình lắm thì mới đi được đến nơi đến chốn. Tại làm sao nhỉ, cái gì nó vướng chúng mình nhỉ? Ba cái nơi nương tựa, ba cái người bạn vừa kể đấy, nó vướng, nó bối rối. Cho nên bây giờ phải học tứ niệm xứ để tỉnh ra, để gỡ cái bàn tay bối rối của ba cái người bạn. Ba cái người bạn nhớ là ai nhỉ? Tiếng của cải của tôi là ai? Nên chẳng tình ai là bạn. bây giờ phải gỡ ba cái ra cho nó được bốn vị mình thì tình ra đấy cái mục đích của tứ đại chú là như thế. Là trên tức là cảm thấy hơi thở. Hiện tại bây giờ đến bài này là tập làm gì? Đấy. Thế thì ai mà người ta đi người ta không biết người ta đi, người ta ngồi sao người ta không biết người ta ngồi thì gì mà phải bắt học phải tu cái gì? Phải đi, nhưng mà cái tâm nó thì nó là cảm thấy quả người đã làm kìa. Thì thường thường chúng ta thế, cho nên đi giờ tập đem cái tâm trở về cái hiện tại, sống với cái hiện tại. Đây là tập để cho chúng ta có trí tuệ. Chứ tại sao mà những người như chúng ta đang đi thì chúng ta tính đến cái việc là ngày mai mình học bài gì, mình phải đi mua cuốn sách gì, mình phải làm cái gì. Thì thầy cần có người ấy, làm cái người biết bổn phận. Chứ tại sao ở đây lại bảo không cho nghĩ được cái gì học, chứ không nghĩ nữa, không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ đến những cái vị lai cũng không xúc động gì cả, cứ làm thế nào còn sự sống trở về cái hiện tại của mình thôi. Thì cái người này là cái người không biết lo nghĩ gì cả, là cái con người nào tâm của chúng mình bây giờ suốt ngày nó nghĩ cái chuyện đó, nó nghĩ cái chuyện kia. Bởi vì chúng mình cứ tưởng nó là thế gian nó có cái đời sống hiện tại bên ngoài sự thật, cho chúng mình không biết rằng chẳng qua là cái thân mình ở vào bụng má hút ở cái nấu vô dần thành cái tàu thai ở thành cái thân, và bắt mắt bằng máu, tai bằng máu, cái miệng bằng máu, cái da thịt này toàn là máu cả, mà cái máu này nó là đất, cho nên mai đây yếu cả thể có một tư vật dẫn chất mà mình không ngờ, mình cứ cho là quan trọng. Cho là quan trọng bởi vì thân tôi, gia đình tôi, quốc gia xã hội của tôi, sự nghiệp của tôi, tiền bạc tôi. Cứ nhập cái chữ tôi ấy, nhận cái thân ở trong bào thai ra đây là mình, là ta thật sự. Thế cho nên nó mở ra trăm ngàn cái thứ vật, vật tổng quát lại, nó đều là hư vọng cả. Biết hư vọng, nhưng mà nhờ là cái hư vọng có thể em. Như các cụ bây giờ ở Vinh Hương Sơn, các cụ đã buông hết gia đình xã hội, có thể gọi là các bậc rác đã lớn lắm rồi, mới dám bỏ gia đình xã hội con cháu bỏ hết đến chùa để chuyên niệm Phật. Thì cái rác của các cụ là lớn lắm rồi đó. Thế nhưng mà hàng ngày sống những việc lớn thì các cụ bỏ được rồi, còn những cái việc hết sức nhỏ là cái cư xử đối với nhau các cụ còn khá cẩn thận không? Tại sao thế? Bởi vì không nhớ. Biết nhưng mà không nhớ. Biết mà có biết mọi sự ở thế gian hư vọng mới vào chùa, thế nhưng mà không nhớ, cho nên hàng ngày vẫn cứ đụng chạm lùng cùng với nhau cả ngày. Thế cho nên đây cái việc biết thì dễ, mà cái việc nhớ được để tập được hàng ngày trong từng niệm của mình thì mình nhớ. Bởi vì nếu mà mình còn nhớ việc thế gian ấy, mỗi một niệm nhớ việc thế gian là một niệm mình còn trở lại cõi ta bà, còn trở về cái đầu thai, còn nhớ đến tình ai tuyền của tất cả các thứ thì con phải trở về cái bào thai, con phải ở trong cái luân hồi. Cho nên phải tập dần dần, cũng như lúc bé thì tập lẫy, xong rồi tập biết bò, biết đi, tập dần dần, xong lớn lên mới tập đi xe đạp, đi máy bay. Thế thì cái gì cũng phải tập dần dần. Cho nên đây, cái bài số 2, thật ra chúng mình tập buông những tư tưởng, buông cái tâm tư, buông cái gia đình, cái xã hội, buông hết cả mọi việc. Cái tâm mình mà sở dĩ nó loạn là bởi vì mình còn mê, mình cứ tưởng những cái là thật. Cho nên mình đối với tư tưởng đấy, bây giờ tập buông nó ra. Cho nên trước hết dễ nhất là đừng nghĩ những cái gì về tương lai, đừng ước mơ, đừng tính toán, đừng sợ tập. Bởi vì ngày mai nó chưa tới, mà nó có tới chăng nữa cũng chỉ là những chuyện hư vọng. bởi vì bản thể của cái thân này nó là đất, trả về đất thì cái cuộc đời của tịnh giới có thật không? Hết là cái vị lai của tịnh giới xếp đặt vào chỗ nào, chung quy chỉ là những cái tư tưởng mà thôi, rồi nó thành thật, nó là không, cho nên buông xả. Thế mà những cái quá khứ thì nó qua rồi, cô kia cô nói mình câu gì, bà kia bà tự tới với mình nhân nghĩa cái gì thì nó cũng đã qua rồi, bây giờ không phải là hiện tại nữa, cho nên buông hết, đem cái trí tuệ, đây là cốt, đem cái trí tuệ để hiện tại, không để cho vọng tưởng nó đánh lừa. Nếu mình còn sống với vọng tưởng thì vọng tưởng nó chính là cái tham và cái sân, bản chất của nó có vậy thôi, nó vẽ ra hình này hình kia nhưng bản chất của nó chỉ là cái si mê tưởng thật. Trong thì chất ngã, ngoài thì chất pháp, cho những cái là thật. Cho nên bây giờ cái việc phải tập, biết thì dễ, nhưng mà biết mà phải tập cho nhớ, thì cho nên phải tập cái pháp môn này, lôi cái ánh sáng trí tuệ của mình trở về, không có để cho nó lông bông các lần nữa. Cho nên đi thì để ý đến cái hiện tại, cái chân nó đang đi. Đây là một việc ai cũng biết mà làm khó lắm. Phải mang cái chứ, buông hết, xả hết những cái hư vọng. Có buông, có xả được, không có vọng tưởng thì mới là mình đã biết thế gian nó hư vọng. Còn mình vẫn còn cứ nghĩ cái chuyện nọ, nghĩ cái chuyện kia, đó là mình còn cho nó là thật. Cho mình phải tập. Cái việc tập này rất khó, nhưng mà hễ thành công ấy, thì coi như là các vị đã đặt chân lên cái đường giải thoát, coi như cái nhà mình có cái chìa khóa lựa vợ, thì còn việc mà bước chân vào đạo Phật, những các vị mà làm được những cái này xong, coi như đạo Phật đã nắm ở trong tay, bởi vì mình đã dạy được mình, dạy được cái vọng tưởng, không có cho nó lông bông nữa. Biết tôi đúng nghĩa là đem cái ánh sáng trí tuệ về hiện tại, xóa những cái vọng tưởng đi. Tăng thì thu một tăng thì tỉ mỉ, chứ thật ra là một bài chứ không phải ai, một bài tập nghĩa đem cái ánh sáng trí tuệ trở về hiện tại. Tay mình giơ lên biết là nó đặt, mình đang giơ tay lên, tại mình đặt tay xuống biết là mình đang đặt tay xuống, như thế tránh hết thảy được những cái loại đạo vô ích. Cái thân nó cứ phải cử động lăng xăng suốt ngày mà tính ra 80% là vô ích. Thế thì bây giờ thật đem cái trí tuệ trở về mình, ngó từng cử chỉ, cài cái khuy đã cài xong, chân bước, chân trái bước, chân phải bước, cái chân bước lên đặt xuống, cho mỗi mỗi mình nhận định rõ ràng. Cái này gọi là quan sát cái tiểu uy nghi, nghĩa là từng cử chỉ. Thế thì làm sao quan sát cái oai nghi đi đứng nằm ngồi? Và thứ nhất là những cái tiểu uy nghi từng việc nhỏ một mà lại có thể tùy theo ấy sống quán ánh sanh khởi trên thân, sống quán ánh diệt tập trên thân, sống quán ánh sanh diệt trên thân là vì sao nhỉ? Chịu kia không thấy cái thân này nó vô thường, nhưng các anh con thấy các ông bác sĩ, các ông đi đỗ bác sĩ, bác sĩ là học, nhưng các ông tay nó đưa lên đặt xuống, cái ông ấy có ngó cái chân đưa lên bên trái bước trước, bên trái bên phải bước sau, ông có ngó những cái hay không? Ông bảo những cái này vô ích xuất ruột. Còn đọc sách thì ông ấy học hẳn ở nhà sách. Thầy thấy các vị mà học ấy, thầy nhớ thầy có ông ăn cái căn cả một căn gác, không có bày ghế, chỉ cứ từng trồng sách, trồng sách này đến trồng sách kia, và họ học nhiều lắm. Thế sao? học trên sách và cũng thực nghiệm lắm chứ. Khoa học mà bác sĩ còn gì bằng, nhưng mà trên những cái xác chết, xác này này, xác này kia, và học ở trên sách và trên thực nghiệm đó, thì người ta cũng giỏi lắm, bởi vì mục đích người ta học để chữa bệnh, thì người ta thấy giỏi là thật là giỏi, nhưng mà không học cái kiểu của mình. Cái kiểu của mình, học cái kiểu của mình là cái, tại sao Phật lại làm cái việc này, mình ngày đời mà người ta vì thế Phật mới gọi tỳ kheo, mà dạy gọi là giảng, chứ không giảng cho người ngoài đời. Người ngoài đời mà ta thấy chúng mình học cái kiểu này, đi là dẫn từng bước, ngó từ cái chân trái bước, chân phải bước, bàn chân đã đặt xuống chưa đó. Thế thì người đời này người ta thấy cũng khác. Cái bọn này ăn không ngồi rồi, đâu mới là điên cuồng cơ bản. Thế sao ông Phật ông bắt chúng mình học?